Thế bây giờ ta tranh thủ dành thời giờ còn lại để đọc sách tiên tri Ezekiel. Các anh chị đã đọc và đã chia sẻ với nhau hôm nay. Chúng ta lấy sẵn sách Ezekiel. Trước khi đi vào một vài đoạn văn ở trong sách Ezekiel thì tôi chỉ nhắc các anh chị một chút về cái bối cảnh lịch sử để chúng ta hiểu được tiên tri Ezekiel sống vào thời đại nào, cái hoàn cảnh nó ra làm sao, thì lúc đó mình sẽ dễ lĩnh hội hơn những gì mà Ngài viết. Lịch sử của dân Do Thái giống lịch sử Việt Nam. Lịch sử Việt Nam của mình, Trịnh Công Sơn hát làm sao? 1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 30 năm nội chiến từng ngày. Do Thái hình như là còn bi đát hơn. Lệ thuộc nhiều đế quốc lắm. Thế lúc bấy giờ, vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, trước Chúa Giêsu, thì có một đế quốc nổi lên rất mạnh, đó là đế quốc Babylon. Cái đế quốc Babylon này nó đánh sập đế quốc Assyria, rồi sau đó nó đánh sập luôn đế quốc Ai Cập vào đầu thế kỷ thứ 6. Thế thì đương nhiên là Do Thái bị đặt dưới ách thống trị của đế quốc mới này, Babylon. Nhưng mà dân Do Thái thì không chấp nhận cái tình trạng bị thống trị như vậy. Cho nên dù là họ yếu, họ vẫn tìm cách liên kết với một vài dân tộc khác để chống lại cái tình trạng đô hộ. Thành thử ra đế quốc Assyria nó mới trả đũa bằng cách là nó tấn công Jerusalem, thủ đô của Do Thái. Và tấn công Jerusalem làm hai đợt. Cái đợt thứ nhất đó là vào năm 597, lúc bấy giờ vua Do Thái là ông vua Jehoakim. Khi mà Jerusalem bị tấn công như vậy đó, chắc là ông bị sốc nặng hay là bị bệnh, sau đó là ông qua đời. Sau đó là Jerusalem thất thủ. Thế thì cái người con của ông ta cùng với thành phần lãnh đạo, thành phần ưu tú của đất nước Do Thái là bị Assyria nó đem đi lưu đày. Đó là đợt lưu đày thứ nhất. Và tiên tri Ezekiel cũng nằm trong đợt lưu đày này. Khoảng 10 năm sau, khi mà đế quốc Babylon nó đưa dân Do Thái đi lưu đày, thì nó dựng nên một ông vua gọi là Bù Nhìn, bởi vì không có thực quyền. Thế nhưng mà ít lâu sau thì ông vua đó, ông ấy toan tính là chống lại. Cho nên lại một lần nữa, đế quốc Babylon nó chiếm đóng Jerusalem. Và lần này đó thì nó triệt hạ luôn đền thánh Jerusalem. Và năm 586 đưa dân Do Thái, có thể nói là hầu hết, đem đi lưu đày, ngoại trừ những người nghèo nhất, những người cùng khổ nhất thì ở lại. Hai đợt lưu đày. Thế chúng ta hiểu cái bối cảnh lịch sử như vậy đó, thì mình sẽ thấy là tiên tri Ezekiel viết ra những lời tiên tri mà chúng ta sắp đọc đây nè, trong cái bối cảnh một đất nước bị lưu đày, và Ngài cũng ở trong cảnh lưu đày đó, nhưng mà thao thức về quê hương, thao thức về thành thánh Jerusalem. Ngài viết những lời tiên tri là trong bối cảnh đó. Và Ngài đã báo trước cái sự sụp đổ của Jerusalem rồi. Người ta không có tin. Đến khi mà sự việc xảy ra, người ta mới tin. Và lúc đó người ta đọc lại những lời tiên tri của Ezekiel, người ta lại gặp được ở đó một sứ điệp đầy an ủi, đầy hy vọng cho họ đang sống trong cảnh lưu đày, nhưng mà tin chắc sẽ có ngày được trở về phục hưng xứ sở. Đấy, cái bối cảnh lịch sử lúc bây giờ nó là như thế. Thế thì chúng ta hiểu được Ezekiel viết những lời tiên tri trong hoàn cảnh nào. Và ngài được gọi là tiên tri nghĩa là gì? Chúng ta học nhiều rồi. Tiên tri là người nói thay cho Chúa, nói nhân danh Chúa, là phát ngôn viên của Chúa. Và ngài nói nhân danh Chúa không phải chỉ bằng cái miệng, mà là bằng nhiều hình thức khác nhau. Bằng lời nói đã đành, nhưng mà còn bằng những thị kiến mà ngài trình bày, bằng những hành động biểu tượng, bằng những câu chuyện ngụ ngôn, bằng những bài thuyết giảng, nhiều hình thức. Nhưng mà tất cả đều là để truyền tải lời của Chúa cho dân thời.